Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vâng, và Xuân Ngọc tiếp tục chương trình với quý vị trong mục mỗi ngày một câu chuyện, mà câu chuyện của chúng ta tối nay liên quan đến âm nhạc, văn chương và sự tự do. Xuân Ngọc muốn nhắc tới giải thưởng văn chương và âm nhạc tự do 2019 với rất là nhiều ấn tượng trong năm vừa qua. Tất nhiên, một cái giải thưởng như này thu hút rất là nhiều những người tham gia, cũng như những tác phẩm mà có lẽ nếu có thời gian thì có thể chia sẻ với quý vị thì thật là tuyệt vời. Nói về chương trình này, chúng ta phải nhắc tới những người trong ban tổ chức đã rất là tâm huyết với chương trình trong vài năm nay. Xuân Ngọc muốn giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn từ Sydney sẽ tham gia với chương trình của chúng ta tối nay để chia sẻ về giải thưởng này. Lời đầu tiên, xin cảm ơn và trân trọng nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Vâng, xin cảm ơn Xuân Ngọc và cảm ơn đài SBS cũng như là toàn thể khán giả.
Vâng, thưa nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn, có lẽ rằng là đây là cái lúc mà thính giả cũng rất là muốn biết chi tiết hơn một chút về giải thưởng này, bắt nguồn từ đâu, từ ý tưởng nào, và bây giờ thì trở thành một giải thưởng hàng năm rồi, thưa nhạc sĩ.
Vâng, ý tưởng này nó bắt nguồn cũng là một cái ước muốn của anh em chúng tôi từ lâu rồi, nhưng mà không có điều kiện để thực hiện. Thì đến năm 2017, đầu 2017, các anh em ở bên gọi là tổ chức yểm trợ nhân quyền Human Rights Relief Foundation mới hợp tác với các anh em ở bên Trung tâm Văn học Nghệ thuật Tiền Vệ, ngồi xuống nói chuyện với nhau và cuối cùng là quyết định là tổ chức cái hai cái giải thưởng cho mỗi năm, đó là giải thưởng văn chương cũng như giải thưởng âm nhạc tự do. Thì bắt đầu là 2017 đến bây giờ là 2019. Thì cái giải thưởng đó nó có cái ý nghĩa trong cái tình trạng đất nước Việt Nam mà đang mất tự do, khi mà nhân quyền bị chà đạp, môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng, cuộc sống của đồng bào phải chịu đựng muôn vàn bất công và oan trái với một cái chế độ bạo ngược và dối trá, trí thức thì bị vùi dập, ngòi bút bị kiểm duyệt. Thì các nghệ sĩ tự do chân chính trong văn chương và âm nhạc là những người dũng cảm và có khả năng sáng tạo những tác phẩm, trong đó cái sức mạnh của nghệ thuật nó trở thành một lực đẩy để nâng cao ý thức trách nhiệm mang tính đạo đức của con người đối với xã hội. Cho nên chúng tôi tin tưởng rằng các nghệ sĩ tự do chân chính sẽ góp phần không nhỏ trong công cuộc thay đổi đất nước. Cho nên cái giải thưởng văn chương tự do đó nó sẽ được trao tặng cho những tác phẩm xuất sắc, nó vừa có giá trị cao về tính sáng tạo trong văn chương và âm nhạc, nó vừa thể hiện được cái ý thức trách nhiệm mang tính đạo đức đối với xã hội, có thể hiện được sự quan tâm sâu sắc đến những quyền căn bản của con người.
Vâng, và trong mỗi năm diễn ra cái việc mà bình chọn cho những giải thưởng này thì các tác phẩm thông thường là đến từ nguồn nào, và mỗi năm thì có cái chủ đề nào nhất định không, thưa nhạc sĩ?
Mỗi năm cái chủ đề nó cũng như nhau ấy. Như là tôi đã trình bày, chủ đề nó rất rộng, đến từ nhiều mặt của cuộc sống, hiện thực cuộc sống, nó về nhân quyền, về tự do, về môi sinh, về chủ quyền biển đảo, về những cái áp bức bất công kiểm duyệt, nó rất nhiều phương diện của cuộc sống. Thì cho nên là cái đề tài nó rất rộng, và những người tham gia thì ở khắp nơi trên thế giới,
cũng rất là rộng.
Như là từ năm đầu tiên cho đến bây giờ thì chúng tôi nhận được những cái tác phẩm nó gửi đến khắp nơi trên thế giới. Ở trong đó có nhiều tác phẩm gửi từ Việt Nam, nhưng mà cũng rất nhiều tác phẩm gửi từ những cái nước khác, rất là bất ngờ. Chẳng hạn như năm nay thì cái giải thưởng âm nhạc đó, thì là trong giải thưởng âm nhạc, bây giờ tôi không nói trước là ai sẽ đoạt giải, nhưng mà xin nói tổng quát rằng là năm nay có hai giải thưởng của hai người đoạt giải là đến từ, là được gửi từ Na Uy đấy.
Người nam và người rất là đặc biệt. Chúng ta không phủ nhận được rằng chính những cái hiện trạng đối với tình hình nhân quyền, những cái hiện tình trong đất nước, nó có ảnh hưởng rất là nhiều tới cái cảm nhận, cái cảm xúc để mà sáng tác các tác phẩm. Mà rất nhiều tác phẩm chắc là sẽ được gửi đến cho cuộc thi của năm nay. Thế thì sau một cái thời gian vừa qua, chắc là nhạc sĩ cũng đã thấy rồi, tình hình hiện trạng trong nước thì rất là nhiều những cái nhà tranh đấu cho nhân quyền, cho dân sự cũng đã bị bắt, rồi là những cái bản án dành cho họ cũng rất là nặng nề. Đó, thậm chí ngay cả một công dân của Úc gốc Việt, ông Châu Văn Khảm đó, về nước thì cũng đã bị bắt một cái bản án đối với tội gọi là khủng bố chính quyền nhân dân. Đó chỉ là một ví dụ trong rất là nhiều những cái ví dụ khác, nhiều cái hiện trạng xảy ra. Thế thì những cái hiện trạng đó nó có tạo được một cái điều gì đó khác biệt trong những cái tác phẩm của năm nay 2019 so với 2 năm trước 2017, 2018 không?
Có đấy, ví dụ như là một trong những tác phẩm nhận đoạt giải năm nay, cái tác phẩm nhạc nó mang cái tên là Việt Nam đất nước tôi ơi, của một người nữ gửi từ Na Uy, nhưng mà viết từ cái cảm xúc cái việc mà 39 người là đã trốn ở trong cái container đó để và để đi qua bên Anh và cuối cùng bị chết thảm thiết đó. Cái đó đã gây xúc động cho tác giả, và tác giả đã viết một cái bài hát mà trong đó nó không những nói về chuyện đó mà nói ngược về cái chuyện thuyền nhân luôn. Cái lịch sử của những người phải đào thoát để ra đi bằng cách này hay bằng cách nọ và đã chôn vùi thân mình dưới lòng biển, cũng như là chôn vùi thân mình ở trong một cái container. Những điều ấy nó gây xúc động trực tiếp và nhạc sĩ viết ngay. Rất hay ạ. Và những cái tác phẩm văn chương khác thì trong đó cũng nói đến những cái điều rất là cụ thể. Ngay cả những cái chuyện về những nhà báo bị bắt, công an đánh chết người, rồi những nghi phạm mà treo cổ trong phòng giam, những cái rừng đã bị triệt hạ, những cái di sản đã bị tiêu diệt, những cái chuyện mà mất đảo lấp sông chặt cây, chuyện gì cũng phản ảnh vào trong tác phẩm của các những người viết có lòng và có tài hết.
Vâng, như vậy đó là cái tính thời sự rất là cao trong các cái tác phẩm này.
Vâng.
Có lẽ là một câu hỏi nó hơi cá nhân một chút dành cho nhạc sĩ, đó là cái ấn tượng cá nhân của bản thân ông đó, quan trọng nhất từ cái giải thưởng văn chương và âm nhạc tự do, ông muốn để lại cái điều gì trong những người đọc các cái tác phẩm đó, những người nghe các tác phẩm đó, cái ấn tượng mà ông muốn tạo ra cho họ đó?
Vâng, tôi nghĩ rằng là nó có hai cái loại lịch sử. Một cái thứ lịch sử mà người ta, các nhà viết sử ngồi đó rồi đúc kết lại để viết. Một thứ sử nữa, một thứ sử dân gian, một thứ sử nữa là truyền khẩu, hoặc là sử trong văn học hay trong những cái ca khúc. Những đó nó sẽ được lưu truyền bằng một cách khác, những cái cảm xúc, những sự kiện nó được chuyên chở bằng âm nhạc hay bằng văn chương, nó sẽ tiếp tục sống ở trong lịch sử và nó phản ánh được rất nhiều hiện thực. Bây giờ và về sau, con cháu chúng ta khi hát lại những ca khúc này hay đọc lại những câu chuyện này, đọc lại những bài thơ này thì nó cũng giống như là dở ra một trang sử mà nó rất sống động, chứ không phải viết bằng cái ngôn từ của một nhà sử học mà được viết bằng nghệ thuật. Thì cái đó là một trong những cái coi như là một thứ sử liệu mà sinh động, nghệ thuật đã có thể góp phần vào cái việc thể hiện và duy trì và bảo tồn những cái sự kiện lịch sử sinh động.
Vâng, và đôi khi thì chính những cái lịch sử viết một cách sinh động như vậy, truyền khẩu như vậy, có lẽ nó sẽ giữ được lâu hơn, đúng không ạ? Người ta vẫn nói là ngàn năm bia đá thì cũng mòn, nhưng mà ngàn năm bia miệng thì còn trơ trơ đấy.
Vâng,
đúng không
ý ạ? Đã hay đấy. Vâng, tôi đồng ý với chuyện này.
Vâng, có lẽ là bây giờ là lúc mà xin nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn chia sẻ thời gian và địa điểm của Đêm Văn Nghệ cũng như là trao giải thưởng văn chương âm nhạc tự do 2019 ạ.
Đêm trao giải thưởng văn chương và âm nhạc tự do 2019 được tổ chức lúc 7:30 tối thứ bảy ngày 30/11/2019, là tối thứ bảy tuần này nè, tại Smithfield RSL Club ở góc đường Cumberland Highway và Neville Street ở Smithfield. Thì cái chương trình này đó sẽ có nhiều cái tiết mục rất là độc đáo. Quý vị đến và sẽ thấy hiện diện trên màn ảnh tác phẩm của những tác giả đoạt giải, những nhà văn, những nhà thơ, những nhạc sĩ sẽ xuất hiện trên màn ảnh và họ sẽ có những diễn từ, họ nói chuyện với chúng ta và họ phát biểu cảm tưởng của họ. Những năm trước cũng vậy, những cái bài nói chuyện của họ nó rất là trung thực, rất là trực tiếp và gây xúc động. Ngoài ra, những cái tác phẩm mà đoạt giải cũng sẽ được các nghệ sĩ ở Sydney trình bày lại một cách là đã tập luyện đàng hoàng và trình bày lại một cách hấp dẫn. Chúng tôi hy vọng rằng là mọi người sẽ thưởng thức. Cái đó nó vừa là một đêm văn nghệ, có cả thơ, có cả nhạc, có cả văn, nhưng mà nó lại là vừa một đêm để chúng ta ôn lại những cái gì đã xảy ra trong năm nay và những gì đã xảy ra trong cái cuộc đời lưu vong của người tị nạn và những gì đã xảy ra trong cái lịch sử cận đại và những gì đã xảy ra trên xứ sở của chúng ta, trên quê hương chúng Việt Nam của chúng ta. Thì tôi nghĩ đó là một đêm rất có ý nghĩa.
Vâng, và tất nhiên giải thưởng sẽ là một bí mật. Quý vị đến với sự kiện này thì sẽ được giải cái bí mật đó.
Dạ, vâng. Mỗi khán giả đến đó thì khi về có một món quà. Món quà ấy là một cái cuốn sách gọi là Tuyển tập văn chương tự do 2019 và một cái CD âm nhạc tự do 2019. Mỗi người sẽ có một cuốn sách và một cái CD để mang về vừa đọc và nghe nữa.
Rồi, tuyệt vời quá.
Tôi nghĩ được đó là rất là thú vị.
Vâng, và chúng tôi hy vọng cũng sẽ sớm nhận được một CD như thế để chia sẻ với quý thính giả của SBS nữa.
Vâng ạ.
Vâng, rất là cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn dành thời gian thật là quý báu tối nay với chương trình ạ.
Tôi xin cảm ơn đài SBS cũng như cảm ơn toàn thể quý vị thính giả đã lắng nghe.
Vâng, và một chút âm nhạc, một nét giai điệu của tác phẩm dự thi Giải thưởng Văn chương và Âm nhạc Tự do 2019 cũng sẽ khép lại cho chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc rất cảm ơn quý vị dành 2 tiếng đồng hồ với chúng tôi vừa qua. Còn bây giờ chúc quý vị ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lầm than biết đến bao giờ mới nguôi. Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm hồ.
Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dấu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt biến đâu.
Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân muốn sống trong lòng tự do.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam mở thâu cho lòng chúng con.
Bỏ quê cha đến nơi xa, bỏ quê hương sông tha phương, dù vẫn biết có lúc vui thay giữa đường.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con.
Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh, để biển đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam.
Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lòng than biết đến bao giờ mới nguôi.
Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm mồ.
Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dấu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt bên đâu.
Tại vì đâu anh, tại vì đâu biết không em, tại người dân muốn sống trong lòng tự do.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam có thấu cho lòng chúng con.
Bỏ quê cha đến nơi xa, bỏ quê hương sông tha phương, dù vẫn biết có lúc vui thay giữa đường.
Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam dẫn lối cho đàn cháu con.
Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh.
Để biển đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam.
Cùng nói gương những cha anh, cùng vùng lên biết đâu tranh. Để biển đông, để rừng sâu, để đường xa, đừng lần nữa giết chết đồng bào Việt Nam.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.